thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 29 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Tối qua 28 tháng 8, hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực Đông Bắc năm 2016 với chủ đề Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững đã khai mạc. Hội chợ lần này thu hút gần 200 đơn vị tổ chức doanh nghiệp và hội nông dân 15 tỉnh thành phố trong khu vực tham gia.
Gần 1.000 lượt vận động viên tham gia Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam.
Việc phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới đã tạo cho thành phố Thái Nguyên một diện mạo mới. Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự xây dựng tại các khu dân cư, khu đô thị mới còn nhiều bất cập. Chính điều này đã tạo nên bức tranh tổng thể thiếu sự hài hòa thống nhất. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 28 tháng 8, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực Đông Bắc năm 2016 với chủ đề Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững. Theo tinh thần nghị quyết số 26 TU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Hội chợ có quy mô gần 250 gian hàng của gần 200 đơn vị tổ chức, doanh nghiệp và của Hội Nông dân 15 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia trưng bày quảng bá, giới thiệu triển lãm những thành tựu nông nghiệp phát triển kinh tế nông thôn và những mô hình nông nghiệp tiêu biểu. Thông qua hội chợ nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và hàng hóa thương mại. Hội chợ cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân và người nông dân được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, nghiên cứu mở rộng thị trường, ký kết các hợp đồng kinh tế, liên doanh liên kết, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế. Đặc biệt, hoạt động này nhằm tăng cường liên kết 4 nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông, tạo sức mạnh cùng hướng tới nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân và người dân nông thôn. Nhân dịp này, ban tổ chức hội chợ đã trao 10 phần quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực Đông Bắc năm 2016 được tổ chức đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2016. Ngày 27 tháng 8, tại Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn triển khai mô hình và kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp hè cho cán bộ đoàn đội năm 2016. Hơn 100 cán bộ đoàn giáo viên tổng phụ trách đội của các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tham gia tập huấn. Tại lớp tập huấn, các chuyên gia và giảng viên đến từ Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã hướng dẫn và truyền đạt các nội dung như công tác phòng tránh đuối nước cho trẻ em, bàn giao quản lý trẻ em phòng tránh tai nạn thương tích trong dịp hè và các kỹ năng xây dựng mô hình câu lạc bộ phòng tránh tai nạn đuối nước cũng như duy trì hoạt động mô hình của câu lạc bộ tại các địa phương trường học. Thông qua lớp tập huấn này sẽ phát huy vai trò của cán bộ đoàn đội các cấp trong việc tuyên truyền vận động tổ chức xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cũng như tích cực tham gia các hoạt động về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Tham gia lớp tập huấn này, cô giáo Nguyễn Thị Thùy, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Phúc Trì cho biết.
Qua cái lớp tập huấn này thì tôi thấy đây là một lớp rất là ý nghĩa để cho chúng tôi có dịp hiểu biết thêm về các kiến thức cũng như là kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Và qua cái lớp tập huấn này thì chúng tôi có thêm kiến thức, thì sau khi mà trở về công tác tại đơn vị thì chúng tôi chắc chắn là sẽ triển khai tới toàn thể các em học sinh trong nhà trường. Qua đó thì các em sẽ nắm được nguyên nhân cũng như là cách khắc phục để các em có thể tránh được các cái tai nạn thương tích.
Ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng và Hội khuyến học xã đã tổ chức hội nghị biểu dương giáo viên dạy giỏi, học sinh đỗ đại học năm học 2015-2016 và trao học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường lần thứ tư. Năm học 2015-2016, công tác giáo dục của xã tiếp tục được đẩy mạnh sâu rộng, hiệu quả. Cơ sở vật chất, cảnh quan các trường học ngày một khang trang, chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục chuyển biến tích cực. đặc biệt phong trào thi đua lao động sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào rèn luyện phấn đấu vươn lên học khá, giỏi, đạt học sinh giỏi các cấp trong các trường học thường xuyên được đẩy mạnh và gặt hái nhiều kết quả cao. Bên cạnh đó, đội ngũ thầy cô giáo cùng học sinh đã không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, kiến thức và nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới. Nhờ đó, trong năm học vừa qua, toàn xã đã có 8 học sinh đạt giải cấp quốc gia, 68 học sinh đạt giải tỉnh, 39 em đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và hơn 20 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố và chiến sĩ thi đua. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã đã biểu dương khen thưởng hơn 20 giáo viên dạy giỏi, trên 100 học sinh giỏi các cấp và trên 30 học sinh thi đỗ đại học. Trao học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường lần thứ tư cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Ngày 28 tháng 8, Ban chấp hành Công đoàn cùng với Ban giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam đã tổ chức chương trình khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2016. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đại hội Thể dục Thể thao Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam năm 2016 thu hút gần 1.000 lượt vận động viên tham gia thi đấu ở 6 môn thể thao, gồm bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, điền kinh và nhảy bao bố. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trong toàn công ty đã được đẩy mạnh. Các thiết chế dành cho hoạt động thể thao được chú trọng đầu tư. Nhiều hội thao được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ công nhân viên, người lao động tham gia, nhất là giải bóng đá công nhân viên chức lao động. Ngay sau chương trình lễ khai mạc đã diễn ra phần thi nhảy bao bố. Phần thi này không chỉ thu hút sự tham gia tranh tài của các vận động viên mà còn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo công ty. Các vị đại biểu tham dự đại hội cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Chị Lê Na, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên là công ty tổ chức đại hội và tất cả mọi người đều rất là hứng khởi. Khi mà bắt đầu khai mạc ấy thì trời rất là mưa nhưng mà tất cả mọi người đều tập trung rất là đông đủ, nhất là các đội thi đấu. Và em cảm thấy rất là hứng khởi và muốn mình được giao lưu luôn và ngay.
Anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Glonic Việt Nam cho biết, Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm của Công đoàn cơ sở và lãnh đạo công ty tới các hoạt động thể dục thể thao của công nhân lao động, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong công nhân lao động tại doanh nghiệp.
Qua giải đấu này, chúng tôi cũng rút ra một điều rằng cái sự và rèn luyện thể dục thể thao trong toàn bộ công nhân viên là hết sức tích cực. Điều đó thôi thúc chúng tôi là phải quan tâm hơn nữa tới các phong trào thể dục thể thao cũng như là các phong trào văn hóa để làm sao chăm lo được tốt nhất cái điều kiện làm việc, điều kiện đời sống của tất cả các đoàn viên công đoàn.
Ông Sung Ki-ung-ji, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam cho biết.
This is for the teamwork. We have many team, so it's very good to organize the teamwork between each department.
Cái hình thức tổ chức cái đại hội thể dục thể thao này cũng là một hình thức đề cao cái tinh thần đồng đội của toàn thể công nhân viên. Chúng ta đồng đội trong lĩnh vực sản xuất, chúng ta đồng đội trong lĩnh vực chơi thể dục thể thao, thể rèn luyện sức khỏe.
This is a very big festival in Glonic.
Và đây là thực sự là một cái đại hội rất là lớn của công ty Glonic.
Also we have a plan to expand more the painting and some the making the clothes, many things we have planned to expand more.
Thực ra thì công ty cũng đã đang lập kế hoạch để có thêm những cái chương trình festival sắp tới nữa cho toàn thể công nhân viên có thể tham gia và không chỉ là đại hội thể dục thể thao.
Including cooking.
Có thể là nấu ăn hoặc là tiết mục và biểu diễn gì đó.
Đại hội diễn ra đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2016. Kết thúc đại hội, ban tổ chức sẽ trao 10 giải nhất, 10 giải nhì và 20 giải ba cùng các giải hoa khôi bóng đá, vua phá lưới, v.v. cho các đội và các vận động viên tham gia thi đấu với tổng giá trị giải thưởng trên 50 triệu đồng.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, trên địa bàn thành phố có nhiều khu dân cư, khu đô thị mới được triển khai xây dựng, làm bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng khang trang hiện đại. Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự tại các khu dân cư, khu đô thị mới còn nhiều điểm bất cập. Bài viết cần thắt chặt quản lý công tác trật tự xây dựng ở các khu dân cư, khu đô thị mới sẽ đề cập đến một số bất cập này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Khu dân cư 7B phường Túc Duyên do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư, xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Sau đó nhà nước bán đất cho người dân xây dựng. những hộ dân tiến hành xây dựng tại đây đều phải xin giấy phép xây dựng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên cơ sở đó, Tổ quản lý trật tự xây dựng của phường hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình xây dựng của các hộ theo đúng giấy phép xây dựng đã được cấp. Do có sự quản lý chặt chẽ nên tại đây thấy được sự quy củ, ngăn nắp của một khu dân cư mới. Ông Nguyễn Hồng An, một người dân đang tiến hành xây dựng khu dân cư 7B, phường Túc Duyên cho biết.
Về trật tự xây dựng ấy thì là thành phố quản lý rất chặt chẽ. Cái chỉ giới, vỉa hè là phải đều tâm thấp như nhau, độ cốt nền như nhau. Đấy. Đấy, còn về trong khi làm ấy, thì là quản lý đô thị của phường đến cũng kiểm tra về vấn đề là xem có chấp hành đúng cái chỉ giới hay không.
Những khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đầu tư xây dựng theo hình thức như khu dân cư 7B gần như chấp hành rất nghiêm túc trong quản lý xây dựng. Tuy nhiên, tại các khu dân cư, khu đô thị mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư thì còn nhiều bất cập trong việc quản lý xây dựng. Điển hình như khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng là khu dân cư được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và do công ty cổ phần xây dựng số 3 Vinaconex 3 làm chủ đầu tư. Theo quan sát của phóng viên thì tại khu dân cư này gần như đã lấp đầy bởi nhiều ngôi nhà chia lô hay biệt thự. Tuy nhiên hầu hết các mẫu nhà xây ở đây đều không giống với mẫu thiết kế thi công đã được duyệt của dự án. Và điều dễ nhận thấy là các ngôi nhà đều có cốt nền, chiều cao các tầng không giống nhau, thậm chí có những nhà xây dựng quá số tầng theo quy hoạch được duyệt. Theo quy định thì những hộ dân xây dựng tại khu dân cư này không phải xin cấp phép xây dựng, vì khi lập dự án xây dựng khu dân cư, chủ đầu tư phải được duyệt thiết kế cơ sở. Khi làm việc với Ban Quản lý Dự án Khu Dân Cư số 5, phóng viên có đề cập nhà đầu tư cung cấp thiết kế cơ sở. Nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp được bản thiết kế cơ sở. Điều này đặt ra câu hỏi khi lập đồ án quy hoạch khu dân cư này có lập thiết kế cơ sở không? Tìm hiểu tại khu dân cư này, ông Nguyễn Quang Bắc, người dân khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì về cái thiết kế là tự do mình thôi. Mình tự làm thế nào thì thiết kế là do mình. Nên là đây các nhà, mỗi nhà một kiểu thiết kế nó có giống nhau đâu. Cũng chưa có một cái bản thiết kế là cụ thể của dự án là đưa cho là phải làm theo thế này thế kia. Đấy, nên là cũng không có quy định, thế đâm ra là mạnh nhà ai người làm thôi. Cũng đây nhà tôi đây là nền tự nhiên là bây giờ không được tính toán là mình nền nó bị thấp hơn vỉa hè.
Còn bà Nguyễn Thị Nhiễu, tổ trưởng tổ 4 khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên có nhận xét về khu dân cư này.
Tôi cũng thấy rằng là cái khu dân cư mới thì tôi nghĩ là phải có theo một cái quy hoạch nhất định, theo một cái quy trình hoặc là một cái quy định cụ thể về cốt nền, về nhà cửa xây dựng theo một cái mẫu chung gọi là khu dân cư mới thì nó phải có những cái đổi mới. Nhưng ở đây thì cũng là tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái sở thích của từng gia đình một, nó xây dựng theo cái nhu cầu riêng của từng gia đình, của từng cá nhân gia đình, nên nó cũng chưa theo một cái nếp mới nào cả.
Nhìn vào khu dân cư Apex phường Túc Duyên, thấy các nhà chia lô được xây dựng khá quy củ, cốt nền và độ cao các tầng giữa các hộ khá đồng đều, cho thấy sự kiểm tra hướng dẫn trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng như đường đi, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước tại khu dân cư này gần như chưa được thực hiện. Trong khi theo quy định, việc đầu tư hệ thống giao thông hạ tầng kỹ thuật phải được chủ đầu tư xây dựng trước tiên. Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Gia Khánh, khu dân cư Apex, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái quá trình thời gian coi như tiến hành mua đất thì và làm việc để cam kết, để coi như làm hợp đồng mua đất thì chủ đầu tư cũng luôn đưa ra những cái lời hứa hẹn rất là rõ ràng, là cam kết và rõ ràng là khi mà chúng tôi tiến hành xây dựng nhà thì đồng thời và chủ đầu tư cũng sẽ tiến hành xây dựng hệ thống hạ tầng bao gồm là đường điện và đường đi và đổ bê tông, và sau đó là khi hoàn thiện nhà thì cũng là đồng thời cũng cấp phép cấp bìa đỏ như cam kết. Nhưng mà trong cái quá trình chúng tôi sinh sống từ tháng 6 năm 2013 đến nay đã được hơn 3 năm thì bản thân tôi sống ở đây cũng thấy cũng rất là nhiều cái điều kiện mà coi như không thể đáp ứng ở trong cuộc sống, như vấn đề đường điện là coi thường xuyên mất, và cái vấn đề coi đường đi lại thì cũng là thường xuyên ổ voi ổ gà, mà sống trong một cái trung tâm thành phố này nó gây nên cái mất mỹ quan, gây khó khăn trong cuộc sống chúng tôi.
Nếu như công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được các cấp, các ngành kiểm tra thường xuyên thì sẽ không để xảy ra những tình trạng như đã nêu trên. Hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 20 khu dân cư, khu đô thị mới đã và đang được xây dựng. Hầu hết các đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư đều phân chia thành các khu chức năng như khu nhà ở chia lô, khu biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự liền kề. Và theo phương án đầu tư thì hầu hết các khu dân cư, khu đô thị mới đều phải xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên trên thực tế, các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên rất hiếm có khu dân cư nào thực hiện đúng quy hoạch chi tiết đã được duyệt ban đầu. Thay vào đó là những ngôi nhà có diện tích to nhỏ khác nhau, nằm xen kẽ, tạo nên bức tranh tổng thể, thiếu sự hài hòa thống nhất. Nhìn vào bản quy hoạch chi tiết khu dân cư số 4 phường Túc Duyên của công ty cổ phần hỗ trợ phát triển Ditech làm chủ đầu tư, thì các khu chức năng được thể hiện rất rõ, nhưng thực tế xây dựng lại không đúng như quy hoạch. Hay khu đô thị Hồ Xương Rồng theo đồ án quy hoạch đã được duyệt thì có những phân khu xây dựng dành cho biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà ở chia lô. Tuy nhiên, tại những khu vực nhà ở chia lô hiện nay, có những nhà được xây dựng trên diện tích đất của từ 2 đến 3 ô ghép lại. Giải thích vì sao lại có những tình trạng trên, ông Ngô Chí Vĩnh, Phó Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Theo đúng cái quy hoạch được duyệt năm 2011 ấy, và dự án đầu tư ấy, thì chủ đầu tư sẽ thi công luôn cả phần hạ tầng và thượng tầng, bao gồm cả phần xây dựng nhà ở. Tuy nhiên đến năm 2013 ấy, thì dự án đã được Bộ Xây dựng là chấp thuận cái chủ trương là được phép là chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhà ở. Đấy. Khi tại thời điểm đấy ấy, thì người dân sẽ không phải thực hiện thi công theo đúng cái thiết kế mẫu được duyệt nữa. Dự án Hồ Xương Rồng là cũng trong dự án là khá đồng là đồng bộ về mặt hạ tầng kỹ thuật, nhưng mà về mặt thượng tầng ấy thì là lại do người dân tự xây dựng nhà ở. Thì đấy cũng là một trong những cái điểm mà nó cũng có thể là nó cũng không phát huy hết được cái vẻ đẹp hoặc là cái kiến trúc cảnh quan. Nhưng mà mặt khác nó lại phù hợp với lại cái nhu cầu của người dân ở địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Đấy. Chứ còn ở các cái khu đô thị ở Hà Nội ấy, thì đối với đặc thù là cái khu trung tâm thì yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan. Thì người ta phần xây thô ấy, và người ta phải tuân thủ chấp hành và chủ đầu tư phải thực hiện, thì cái lúc đấy thì cái quản lý nó sẽ thuận lợi hơn.
Chính những bước mở tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vượt qua những khó khăn và sự dễ dãi trong quản lý trật tự xây dựng là một trong những nguyên nhân khiến cho các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn thiếu quy củ, không thống nhất. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên có những đánh giá về các khu dân cư, khu đô thị mới như sau.
So với quy chế đô thị mới của chúng ta thì thú thực chúng tôi thấy rằng là chưa cái nào đạt được tiêu chí. Ở đây nó đạt mấy cái chúng tôi nhìn thấy. Cái thứ nhất là khi đồ án được lập ra thì nó các tiêu chí của đô thị mới chúng ta đều áp vào và chúng tôi phê duyệt. Nhưng trong quá trình vận hành thì chúng ta thấy rằng là nó cũng không được những cái tiêu chí ban đầu chúng ta đặt ra. Nó biểu hiện ở mấy chỗ. Một là các khu đô thị tôi phần lớn thấy theo đồ án quy hoạch cái sự đấu nối nó cũng còn hạn chế. Cái thứ hai là sự kết nối đây phải nói là kết nối về không gian. Thực ra khái niệm quy hoạch chính là nó cụ thể hóa các khu quy hoạch chi tiết và nó tổ chức kết nối không gian, thì cái kết nối không gian là nó cũng có sự hạn chế. Thành ra chúng ta đôi khi chúng ta đi qua một đô thị mới của thành phố Thái Nguyên chúng ta không biết đây là đô thị mới. Một cái nhìn nữa là nếu theo tiêu chí đô thị mới thì chúng ta có những cái mẫu thiết kế được duyệt khi đồ án quy hoạch được duyệt đồng bộ với cái phát triển hạ tầng và phát triển đô thị đấy. Nhưng quá trình vận hành thì chúng ta thấy sự tạo dựng đô thị nó không đạt như mong muốn. Phần lớn các mẫu trong đô thị của chúng ta, khu đô thị mới và khu đô thị khu dân cư chúng ta phần lớn xây không theo mẫu hoặc là có thể xây theo mẫu. Nhưng cái sự quản lý mẫu này nó cũng có sự biến động. Biến động tức là người ta chuyển đổi mẫu, người ta thay đổi mẫu hoặc tự chọn mẫu, thậm chí người ta tự có những nhà tự xây. Đấy, thế thì và thậm chí có thể chủ nhà tự làm kiến trúc sư luôn. Thế thì đây là một cái mà nó phá vỡ cái câu chuyện chúng ta đặt ra ban đầu gọi là xây dựng đô thị mới.
Không thể phủ nhận việc quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới đã tạo cho thành phố Thái Nguyên một diện mạo mới, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm với đô thị loại 1, đồng thời đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên do những bất cập trong quản lý trật tự xây dựng nên hình hài thực tế tại các khu dân cư, khu đô thị mới khác hẳn so với hình hài ban đầu mà các nhà đầu tư đã vẽ nên, khiến cho các khu dân cư, khu đô thị mới này như một bức tranh nhòe nhòe sắc màu, mà khó có thể chữa lại. Hiện nay trên địa bàn thành phố tiếp tục có những khu dân cư, khu đô thị mới được quy hoạch và triển khai xây dựng như khu dân cư Đồng Bẩm, khu đô thị hai bên bờ sông Cầu. Nếu không có sự quan tâm quản lý việc xây dựng thì những khu dân cư, khu đô thị mới đẹp, văn minh, hiện đại sẽ mãi chỉ là lý thuyết, khó trở thành thực tiễn. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị. Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương, Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 bagute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu dịch chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, mới đây doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tiếp tục khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Hà Nội và Hà Nội - Thái Nguyên. Đặc biệt doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên. Quý khách có nhu cầu di chuyển hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ. Giá vé 120.000 đồng một người một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt Đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ơi. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm anh ạ.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình cùng đi mua.
Mình tìm mua loại nào an toàn một chút, không thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ lắm anh nha.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay.
Vậy hả anh? Quá tuyệt! Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình, nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa hết.
Đúng rồi đó em. Vợ chồng mình cùng ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Vĩnh Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay đi anh. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719 đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.